thứ ba tuần 27 thường niên năm chẵn. Giới thiệu chủ đề: cần biết nhiệt thành nhưng khôn ngoan. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy có hai loại người rõ rệt. Thứ nhất, có những người nói nhiều, năng nổ, thích hoạt động. Thứ hai, có những người ít nói, làm việc gì cũng thong thả và thích suy tư. Loại nào cũng có ưu và khuyết điểm. Nhiệt thành năng nổ mà không có nguyên tắc hướng dẫn sẽ dễ dàng đi chật đường rầy và trở thành quá khích. Trầm tư ít hoạt động quá dễ trở thành ù lì, an phận. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy những mẫu người năng nổ hoạt động như Phaolô và Martha, đồng thời cũng đưa ra mẫu người chiêm niệm như Maria, người mà Chúa khen biết chọn phần tốt nhất qua việc lắng nghe lời Chúa dạy. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa dùng sự nhiệt thành của Phaolô làm khí cụ rao giảng tin mừng. Thứ nhất, sự nhiệt thành mù quáng của Phaolô trước khi trở lại. Chính Phaolô đã thú nhận: anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng biến cố ngã ngựa và trở thành mù lòa trên đường đi Damascus đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Ngài. Vì chính đấng mà Ngài đang hăng say bách hại đã hiện ra và chỉ cho Ngài thấy tai hại của sự nhiệt thành mù quáng. Khốn cho ngươi nếu ngươi cứ giơ chân đạp mũi nhọn. Thứ hai, giai đoạn học hỏi về các mặc khải của Thiên Chúa trong sa mạc Arabia. Sau đó Thiên Chúa đã mặc khải ý định của Ngài là muốn Phaolô trở thành tông đồ rao giảng tin mừng, đặc biệt cho dân ngoại. Vì thế thay vì lên Jerusalem để gặp tất cả các tông đồ khác, Ngài đã sang xứ Arabia để dành trọn 3 năm với Thiên Chúa. Trong quãng thời gian chiêm niệm này, Thiên Chúa đã dùng để mặc khải và chuẩn bị cho Phaolô sứ vụ rao giảng tương lai. Sau thời gian này, Phaolô mới lên Jerusalem để gặp Phêrô và một số các tông đồ. Thứ ba, sự nhiệt thành của Phaolô sau 3 năm chiêm niệm. Thiên Chúa không cất đi lòng nhiệt thành của Phaolô, nhưng Ngài dùng sự nhiệt thành của ông làm khí cụ sắc bén cho việc rao giảng tin mừng, như chính Phaolô đã tự thú: viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. Sau đó tôi đến miền Syria và miền Cilicia. Nhưng lúc ấy, các hội thánh Đức Kitô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng, người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông muốn tiêu diệt. Và vì tôi, họ tôn vinh Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc đời Thánh Phaolô, chúng ta thấy rõ sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Ngài không tiêu diệt sự nhiệt thành của ông, để ông đừng bắt hại các tín hữu. Nhưng Ngài hướng dẫn cho ông thấy những mục đích cao đẹp mà ông có thể góp phần vào, là sai ông đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Kể từ đó, ông đã trở thành người say mê rao giảng lời Chúa, bất chấp tất cả đau khổ, bắt bớ tù đầy và ngay cả chấp nhận cái chết cho việc rao giảng tin mừng. Trong phúc âm, Thánh Luca nói lên sự nhiệt thành của Martha và sự khôn ngoan của Maria. Làng Bethany là quê hương của ba chị em Martha, Maria và Lazaro. Vì làng này nằm trên núi cây dầu, rất gần đền thờ Jerusalem. Tại đây chúng ta có thể nhìn xuống đền thờ, nên Chúa Giêsu và các môn đệ thường xuyên thăm viếng khi Ngài lên Jerusalem. Lần này là chuyến lên Jerusalem cuối cùng của Chúa trước khi nộp mình chịu chết, Ngài cũng ghé vào để thăm ba chị em. Lòng nhiệt thành của Martha. Được tiếp đón Chúa vào nhà là một hãnh diện cho ba chị em. Nên chị Martha đã nhiệt thành sửa dọn nhà cửa và nấu ăn để tiếp khách. Chị nhìn công việc thì nhiều, mà chỉ có một đứa em gái là Maria, mà cô này cứ ngồi bên chân Chúa, mà nói chuyện với Chúa. Nên chị đến thưa với Chúa, thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Khách quý đến nhà đâu phải chỉ để ăn, mà còn là dịp để tâm sự và chuyện vãn với gia đình. Nếu chủ nhà xem việc tiếp khách là quan trọng, chủ nhà có thể chuẩn bị trước, để rồi có thì giờ chuyện vãn khi khách tới. Chị Martha có lẽ chỉ coi công việc nấu nướng cho khách ăn là quan trọng, nên đã quên đi điều lịch sự tối thiểu này. Hơn nữa, chị có thể kín đáo gọi Maria ra để nhờ, nhưng chị đã không làm thế, mà còn trách luôn cả Chúa Giêsu đã vô tình không chú ý đến việc của chị đang làm. Thứ hai, sự khôn ngoan của Maria. Cô này nhìn ra sự quan trọng của việc tiếp khách quý mà chị cô đã không nhìn ra. Hơn nữa, Maria chắc đã từng được nghe Chúa Giêsu giảng giải, và cô nhận ra sự quan trọng của những lời này. Vì thế, thay vì bận rộn để làm việc như chị, cô chọn phần tiếp khách và lắng nghe lời Chúa. Một cách khách quan nhận xét, để sự việc như thế quá đẹp, chị Martha đừng than phiền, chị lo việc ăn uống, trong khi em chị lo việc tiếp khách. Lời khuyên của Chúa Giêsu. Đáp lại lời than phiền của chị Martha, Chúa nói với chị, Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Chúa Giêsu không cho việc nấu nướng của chị Martha là không quan trọng, nhưng cho đó là chuyện không cần thiết cho bằng chuyện lắng nghe lời Chúa. Nếu các việc khác ngăn cản việc lắng nghe lời Chúa, thì phải chọn phần tốt hơn, nghĩa là lắng nghe lời Chúa như em Maria đã chọn. Đối với Chúa, nếu có phải nhịn đói hay ăn bánh mì đơn giản một ngày để lắng nghe lời Chúa, thì vẫn là điều tốt hơn cần phải làm. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta nhớ rằng chúng ta được sinh ra không giống nhau. Có những người nhiệt thành, lúc nào cũng bận rộn. Có những người ít nói, thích suy tư nguyện ngắm. Không có loại nào tốt hơn loại nào, nhưng cần được bổ sung cho nhau. Người thích suy tư có thể cung cấp đường hướng cho những người thích hoạt động. Cả hai đặc tính, hoạt động và chiêm niệm, cần được thăng bằng trong đời sống con người và đời sống của giáo hội. Cuộc đời con người cũng thế. Khi còn trẻ và khỏe mạnh, con người thích hoạt động, chạy chơi và hướng tới tương lai. Nhưng khi về già, con người không còn sức khỏe để làm những việc đó, nên thường có khuynh hướng trầm tư suy nghĩ về quá khứ. Vì thế, sẽ có những xung đột giữa hai thế hệ, nhưng không bao giờ được khai trừ lẫn nhau. Sự nhiệt thành của tuổi trẻ cần được hướng dẫn bằng sự khôn ngoan trầm tư của tuổi già. Khôn ngoan con người cần học là khôn ngoan của Thiên Chúa được mặc khải qua tin mừng. Chọn để lắng nghe lời Chúa là chọn phần tốt nhất, vì không ai có thể lấy đi khỏi được. Amen.